Thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là vậy thì cái gì tạo nên sự thay đổi? Cái gì? Lời Chúa thôi. Lời Chúa được Đấng Phục Sinh giải thích. Cho nên các anh chị để ý ở câu 26 mà xem. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Tất cả sách thánh. Tôi nói với các anh chị nhiều lần, cái phương pháp đọc thánh kinh trong tuần nó khác với những phương pháp khác, là đọc từ đầu cho đến cuối, từ sách sáng thế cho đến sách khải huyền. Trong đó cái phần cựu ước á, là nhiều người công giáo chúng ta lấy làm xa lạ lắm. Nhưng mà khi học thánh kinh trong tuần là đọc hết từ đầu đến cuối. Cái làm nên sự thay đổi đó là lời của Chúa. Và lời đấy được Đấng Phục Sinh giải thích. Cái điều này giúp cho ta suy nghĩ về cuộc đời của mình cũng như về đời sống đức tin. Các anh chị đều biết là cuộc sống của con người ta nó không chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào những cái bên ngoài, nhưng còn ở ý nghĩa bên trong nữa kìa. Chỉ có điều là cuộc sống hiện nay nó dễ làm cho chúng ta hướng ngoại quá mà đánh mất dần dần cái chiều sâu ở bên trong. Có một nhà tư tưởng nói cách văn vẻ như thế này. Cũng là những giọt mồ hôi và cũng là những nhát cuốc trên đồng ruộng. Nhưng mà nhát cuốc của tên tù khổ sai ấy, thì khác với nhát cuốc của nhà khảo cổ. Nhát cuốc của tên tù khổ sai là nhát cuốc của tủi nhục, của hình phạt. Còn nhát cuốc của nhà khảo cổ là nhát cuốc phục vụ sự tiến bộ của nhân loại, là nhát cuốc vinh quang. Ta thấy rõ ràng không? Cái hành động ở bên ngoài nó giống ý nhau à? Cũng là những giọt mồ hôi ấy và những nhát cuốc trên cánh đồng ấy, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác. Cho nên cái hành động của con người nó không chỉ là những gì diễn ra bên ngoài, mà chính ý nghĩa bên trong nó mang lại giá trị cho hành động. Dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ ngày xưa đó, tôi vẫn lấy một hình ảnh rất là đơn giản. Thế hỏi rằng một anh thanh niên, đường phố Sài Gòn giờ thì nhiều lắm, thì quen một cô nào đó mà ở ngoài đường á, rồi thì ăn bánh trả tiền. Thế thì hỏi rằng cái hành động ấy nó có giống hành động của một anh thanh niên yêu thương kết hôn với một người con gái và nhận người đó làm vợ, có giống không hay là khác? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn trên bình diện của hành động thể lý thì có lẽ nó cũng vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào ý nghĩa của hành động thì đúng là khác một trời một vực. Một bên đó là anh nhìn người phụ nữ đó, xin lỗi, chỉ như một món hàng, tôi mua giá bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Còn một bên không phải là một món hàng mà là một con người, nói cho nó đúng nghĩa triết học, là một nhân vị mà tôi trân trọng, tôi yêu thương. Khác nhau một trời một vực. Cái nguy hiểm của thời đại chúng ta là dần dần người ta chỉ chú trọng cái bên ngoài mà tầng sâu ý nghĩa ở bên trong bị tước đoạt. Và chính cái ý nghĩa ấy làm cho cuộc sống của con người phong phú. Ở đây cũng vậy này, cũng một con đường Jerusalem đi Emmaus, Emmaus đi Jerusalem. Nhưng con đường ấy nó mang hai tâm trạng khác nhau, buồn và vui, thất vọng và hy vọng. Cái mà làm cho tâm trạng thay đổi đó, và nó cũng làm cho con đường thay đổi, chính là ý nghĩa ở bên trong, ý nghĩa mà lời Chúa ban tặng cho chúng ta. Cho nên vai trò của lời Chúa rất là quan trọng. Ban tặng cho mình ý nghĩa, ý định hướng của đời sống. Có thể chẳng ban cho mình thêm lạng vàng nào hay là đồng đô la nào, nhưng mà ban tặng cho mình cái ý nghĩa của đời sống, cái hướng đi của đời sống. Đấy là một điều xin chia sẻ với các anh chị.